Do duyên kết hợp. Hỏi: người vợ rất tinh tấn, đi chùa và làm các việc từ thiện cũng như tu tập, nhưng ngược lại, người chồng một mực phản đối. Người chồng nói rằng, dành hết thời gian tu hành rồi, thời gian đâu mà lo việc buôn bán và lo cho con, không làm tròn bổn phận một người vợ và người mẹ.
Trả lời: LH. Diệu âm chỉ nhắm giải đáp việc hộ niệm. Sao đạo hữu lại bắt chú diệu âm giải quyết chuyện khó khăn gia đình? Sự đời rắc rối quá, diệu âm chỉ biết niệm Phật chứ đâu rành chuyện thế gian. Bác trả lời chuyện thế gian thì đành phải cố gắng trả lời, nhưng xác suất thành công không dám chắc chắn. Tất cả đều có nhân quả. Người biết nhân quả thì đừng tạo nhân xấu nữa, để tương lai khỏi chịu quả xấu. Người mà cứ tạo thêm nhân xấu mới thì tương lai tránh sao cho khỏi rước lấy quả báo xấu ác khổ đau. Người vợ bị chồng hành hạ là do cái nghiệp của vợ làm trong nhiều đời kiếp trước, đến đời này quả báo hiện hành. Người chồng đánh đập vợ thì người chồng đang tạo nghiệp xấu, tương lai phải chịu người khác hành hạ lại là điều chắc chắn, chứ tránh sao khỏi. Đời là khổ, biết khổ thì lo tu hành. Tu hành để tiêu giảm nghiệp chướng. Nói vậy, nhưng nhiều lúc muốn vẹn toàn mà cũng khó bề vẹn toàn. Vì được vẹn toàn thì đâu còn khổ nữa. Trường hợp LH nói: trong xã hội này nhiều lắm, có nhiều khi chồng tu bị vợ chống đối, vợ tu bị chồng chống đối, cha mẹ tu bị con cái chống đối, vân vân. Đây là chướng ngại gần gũi và dễ xảy ra cho người tu hành. Suy cho cùng, tất cả đều có nhân quả cả. Biết như vậy, khi chúng ta biết tu hành thì đừng nên tạo chướng duyên cho người khác, để tương lai tránh người tới gây chướng ngại cho ta. Cụ thể, Diệu Âm chỉ đề nghị một vài điều nên làm thử coi. Vợ tu mà chồng chống đối thì người chồng chính là nguồn ngăn trở sự giảng sanh của mình. Khuyên xa nhau thì không nên, và không ai dám nói đến điều này. Như vậy, khi sống chung trong nghịch cảnh này, chính người trong cuộc phải cố gắng hòa giải để gỡ mối họa bằng cách: thứ nhất, đầu tiên hãy coi đây là nghiệp mình phải trả. Mạnh dạn trả để một đời này nghiệp mình nhẹ nhàng. Đừng coi người chồng là oan gia trái chủ của mình. Vì nếu coi người chồng là oan gia trái chủ thì mãi mãi oan nghiệp này không gỡ được. Hãy coi đây là bài pháp về nhân quả thì hay hơn. Thứ hai, bị nhân quả thì dùng nhân quả để cứu. Nhân quả ở đâu? Ở ngay trong tâm. Tâm oán hờn thì quả oán hờn. Tâm ganh ghét thì quả ganh ghét. Tâm nghĩ sao nó thành ra vậy. Nếu biết rằng nghịch chống nhau sẽ trở ngại đường giảng sanh của mình, vậy thì phải cố gắng biến nghịch duyên thành thuận duyên, bằng cách hãy coi những sự chống đối thành lời khuyên nhắc ta phải lo niệm Phật cho nhiều. Chồng càng chống, ta càng quyết tâm niệm Phật, tìm mọi cách niệm Phật. Niệm lớn bị la rầy thì âm thầm niệm, niệm cho thuần thục, niệm cho nhất tâm, để lúc cuối cuộc đời, lúc lâm chung, ta có đủ sức định mà giữ vững câu Phật hiệu để giảng sanh. Thực hiện điều này gọi là biến phiền não thành bồ đề, biến cảnh khổ đau thành cực lạc. Thứ ba, luôn luôn cầu Phật Bồ Tát gia trì, hồi hướng công đức cho chồng, hồi hướng cho oan gia trái chủ. Nhờ công đức này sẽ cảm ứng và hóa giải oan khiên, lòng thành có cảm ứng. Thứ tư, đã không coi chồng là oan gia thì chính mình phải mau mau thay đổi cách sống, tập ăn nói vui vẻ, sinh hoạt trẻ trung, chiều chuộng. Nên nhớ, biết tu hành thì tâm hồn phải cởi mở, rộng rãi hơn người không biết tu mới đúng. Nhờ cách sống này dần dần làm cho người chồng phản tỉnh, ăn năn hối hận việc sai trái của mình. Thứ năm, cũng cần nhắc điều này. Nhiều người khi biết đường tu hành thường đi tới chỗ quá cực đoan, cố chấp, không để ý đến ý kiến, cảm giác của người bên cạnh. Hãy tự xét lấy mình thử coi, có vướng phải lỗi lầm này không? Tại sao trước kia có cuộc sống vui vẻ, sau khi tu hành thì cuộc sống xảy ra nhiều sự xung đột? Cố gắng bình tĩnh, tự phản tỉnh nhé. Nếu tình trạng gia đình thật sự có liên quan đến vấn đề thay đổi quá nhiều về tánh tình, tâm lý, cách sinh hoạt của người vợ, làm cho người bên cạnh phải chới giới, xáo trộn, thì người vợ cần chú ý điều chỉnh. Ví dụ cụ thể hơn, nếu người vợ cứ lo chuyện tu mà quên chuyện đời, tỏ ra lãnh đạm, lạnh nhạt, quần áo xốc xếch, tỏ vẻ khinh thường người không tu, thì sự xào xáo trong nhà bắt nguồn từ người vợ thiếu cẩn thận ngay từ lúc đầu. Thứ sáu, nên nhớ, chỉ có người biết tu chuyển hóa người không tu mới tốt, vì có hướng đi lên, thăng tiến. Đừng nên chờ mong người không tu chuyển hóa người biết tu, vì đây là hướng thối hóa, không tốt. Muốn chuyển hóa, đòi hỏi phải biết tâm lý như nhẹ nhàng, vui vẻ, tế nhị, có lòng từ bi và kiên nhẫn một chút mới được. Nghĩa là người biết tu cần phải cố gắng, uyển chuyển, chịu khó hơn nữa mới được. Cũng nhắc điều này, chúng ta không thể khuyên gì được với người không tu, chỉ cầu mong cho họ có ngày hiểu chút đạo lý nhân quả mà thay đổi. Nếu còn chính họ không thay đổi thì chịu thua. Diệu Âm không khuyên họ được, ở đây chúng ta chỉ khuyên người biết tu mà thôi. Thứ bảy, Phật dạy xây dựng đạo hạnh đừng cầu không ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không bền. Vậy hãy coi đây là điều thử thách cho mình bền chí. Phật dạy rằng lấy ma quân làm bạn là ý này. Thứ tám, Phật dạy với người đừng cầu thuận ý, vì thuận ý thì tánh kiêu căng phát triển. Tánh kiêu căng phát triển thì chắc chắn tu hành không thành tựu. Cho nên Phật dạy hãy lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, có vậy mới ngăn ngừa tánh kiêu ngạo. Thứ chín, Phật dạy ở đời đừng cầu không hoạn nạn, không hoạn nạn thì tâm kiêu sa. Vậy hãy lấy chướng nạn từ trong gia đình làm điều giải thoát. Vậy giải thoát hay không ở ngay tâm mình. Cùng một hoàn cảnh, nếu tâm biết tu thì giải thoát, không biết tu thì mắc kẹt. Biết giải thoát thì coi người chồng chống đối như Bồ Tát dạy mình thành đạo giải thoát. Không biết tu thì cũng chính người chồng đó sẽ trở thành oan gia, luôn luôn làm khổ mình, sẽ kéo mình xuống địa ngục.
Hỏi, đây là nghiệp chướng của người vợ phải trả, thì người vợ sanh ra trong đời này phải gặp người chồng như vậy. Tất cả là do nhân quả sắp xếp, thì người chồng chỉ là nhân vật được sắp xếp để tạo nên chướng ngại này thôi, là một cái quả mà người vợ phải chịu trong đời này. Nếu không có người chồng như vậy thì người vợ đâu có trả được quả đâu.
Trả lời, không phải vậy đâu. Người vợ sanh ra không phải là để phải gặp người chồng. Người chồng cũng không phải là nhân vật được sắp xếp để gặp người vợ. Không ai sắp xếp cho họ cả. Gặp nhau là do cái duyên, hay gọi là có cơ hội. Còn oan trái oán nghiệp là do cá nhân tự mình tạo ra trước đây. Cái nhân duyên này, cơ hội và nguyên nhân do chính con người tạo nên. Nếu biết các cái duyên thì cái nhân cũng đâu có cơ hội phát triển. Làm sao cắt? Người tu hành mà không thoát được sanh tử luân hồi thì không trước thì sau cũng đối đầu với oan gia trái chủ. Ví dụ, người vợ trong đời trước biết niệm Phật, tha thiết cầu giảng sanh Tây Phương thì đã giảng sanh về Tây Phương rồi, thành Bồ Tát rồi, thì trong đời này làm sao có thể phải đối đầu với ân oán tiền khiên nữa. Vì thế, người vợ sanh ra trong đời này không phải là sự sắp xếp để bắt buộc phải gặp người chồng, mà đây là do cái duyên mình tạo ra nó phù hợp với cái nhân đã gây mà kết lại thành quả khổ. Còn rất nhiều cái nhân khác chưa gặp cơ hội nên nó trốn ở chỗ nào đó, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu này thôi đâu. Biết vậy thì phải cố gắng ăn ở hiền lành để hợp với nhân lành mà được quả lành. Phải ăn ở hiền lành, phải lánh xa tham, sân, si, phải bỏ việc ác thì nhân ác cũng khó tạo thành quả ác. Ví dụ, đối với một người chồng cộc cằn nhưng có người vợ hóa giải được, có người hóa giải không được. Nếu quyết sống với nhau thì tự mình phải cố gắng vui vẻ, cần có chút tâm lý để chuyển. Nếu không cố gắng thì tiến tới chỗ đổ vỡ. Đây là một vấn đề khác.
Hỏi, như vậy người chồng có tội hay không?
Trả lời, có, chắc chắn có. Dù vợ chồng có ân oán nợ nần với nhau thì đòi nợ cũ là tạo nghiệp mới. Không đòi nợ cũ thì nhân cũ coi như hết. Chính vì vậy mà Phật dạy chúng ta không được trả thù, ganh ghét, đố kỵ. Phật dạy chúng ta phải đoạn ác tu thiện để chuyển nghiệp, tiêu nghiệp, xóa nghiệp. Nếu xóa nghiệp không nổi thì phải nghe lời Phật dạy, niệm Phật cầu giảng sanh. Giảng sanh là mang cái nghiệp về Tây Phương nhờ A-di-đà Phật gia trì cho chúng ta thành tựu đạo quả, có thần thông đạo lực, biến du trong mười phương, cứu độ chúng sanh để trả chuyện nhân quả. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 11 tháng 11 năm 2008.
Buông xả thì vô sự.
Cháu Phượng, cháu viết thư lời lẽ chân thành, tâm cháu rất tốt. Chú trả lời cho cháu đi. Một, cháu muốn tìm một minh sư thì chú giới thiệu cho cháu liền. Ngài Tịnh Không là minh sư đó. Chú xin giới thiệu với cháu để tùy duyên mà học hỏi. Hai, cháu thấy chân tướng toàn là khổ đau, giả tạm không thật. Biết vậy thì tập buông xả để niệm Phật. Nhắc rõ rằng buông xả có nghĩa là không chấp, không lo, không buồn, không khổ, không cạnh tranh, không ganh tị, không thị phi. Nói chung là tập cho tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng, không nhức đầu vì tiền bạc, không bận biệu vì danh vọng, không đổ mồ hôi sôi nước mắt để mưu cầu sự nghiệp giả tạm nữa. Nghĩa là làm để sống, chứ không phải sống để làm. Tất cả đều để tự nhiên. Tự nhiên có, tự nhiên mất, tự nhiên đến, tự nhiên đi, tự nhiên được, tự nhiên mất, gọi là buông xả. Chứ không phải buông xả là sống xả láng, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ làm đâu nhé. Người biết buông xả thì lúc nào cũng vui, vì có gì quan trọng nữa đâu mà buồn. Người còn buồn bã, phiền muộn, còn tức chuyện này, còn sợ chuyện nọ thì chưa biết buông xả vậy. Ba, cháu thường thấy mình còn vọng tưởng, tâm không an định để niệm Phật. Đây là chuyện rất thông thường, chứ không có gì lớn lắm đâu. Thực tế hình như ai cũng vậy cả. Chính chú Diệu Âm này cũng không tránh khỏi. Trong bộ Khuyên Người Niệm Phật, chú có nói khá nhiều về điều này, hình như trong tập 3. Vậy thì đừng sợ khi còn vọng tưởng hay tâm chưa được an định. Hãy coi đó là điều tự nhiên, vì chúng ta đều là phàm phu mà. Nếu không có vọng tưởng thì cháu thành Phật thành Bồ Tát rồi, còn đâu phải hỏi đến chú. Vậy nên, muốn hết vọng tưởng thì thứ nhất, không thèm để ý đến nó nữa, không lo vọng tưởng, không sợ vọng tưởng, không ghét vọng tưởng nữa. Không để ý đến nó thì nó đến hay đi kệ nó. Không buồn lo vì nó thì ta cảm thấy thoải mái, vui tươi hơn. Không sợ vọng tưởng thì ta an nhiên tự tại. Không ghét vọng tưởng thì tâm ta thấy bình đẳng, không chê ai lắm, cũng không khen ai nhiều. Từ đó tâm ta sẽ bình lặng. Thứ hai, lợi dụng vọng tưởng để tu hành. Nghĩa là thấy mình có vọng tưởng thì biết mình có căn cơ thấp, nghiệp nặng, chướng dày. Vậy thì hãy lấy đó tự nhắc nhở để hạ thủ công phu, tu hành nhiều hơn. Nhiều người cạn suy, tâm lý lỗ mãn, không tự thấy mình là hạ căn, hạ trí, ưa nói huyền, nói diệu mới là người tội nghiệp. Vì sau cùng họ sẽ bị nạn rất nặng. Chứ ta đã biết rồi thì giải nạn dễ lắm. Thứ ba, giải nạn bằng cách nào? Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là chỉ cho vọng niệm, tạp niệm, nghĩ ngợi lung tung. Giác là câu A-di-đà Phật. Nếu vọng niệm khởi lên thì niệm A-di-đà Phật liền, không cần suy nghĩ chi cho mệt óc. Không cần biết vọng niệm hết hay không, không cần xem xét vọng niệm lớn hay nhỏ, xấu hay tốt, nặng hay nhẹ. Mặc kệ nó đi, cứ cất lời niệm câu Phật hiệu thì một thời gian cháu sẽ thấy kết quả tuyệt vời. Pháp niệm Phật là pháp đại giải nạn, không những giải nạn mà còn dễ dàng thành đạo nữa. Cháu đã xem qua nhiều video giảng sanh rồi, phải không? Giảng sanh thì sẽ thành đạo đó. Dễ dàng phải không? Rõ ràng ai cũng có thể giảng sanh cả. Như vậy chính cháu cũng sẽ giảng sanh dễ dàng, chỉ cần biết cách tu thì được thôi. 4. Hỏi về tu phúc nhân thiên. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát, tu 10 điều thiện thì rất quan trọng, ai cũng phải lo làm. Hiếu dưỡng cha mẹ là cái đức đầu tiên trong Phật giáo. Người không có hiếu thuận với cha mẹ không thể học Phật, không thể coi là người tốt được. Phụng sự sư trưởng là kính trên nhường dưới. Người ăn nói vô lễ, cử chỉ hỗn hào, tánh tình cao ngạo phạm phải điều này. Từ tâm bớt sát, sát sanh hại vật chắc chắn bị quả báo tệ hại, thường bị bệnh hoạn khổ đau về sau. Những chứng bệnh nan y không chữa trị được hầu hết đều liên quan đến việc sát sanh. Hơn nữa, các bệnh về oan gia trái chủ đều từ sát sanh mà ra. Phải biết làm thiện, phóng sanh lợi vật, niệm Phật cầu sám hối mới mong giảm trừ nghiệp chướng. Tu 10 điều thiện là căn bản để thành người hiền lành. 4 điều này phải lo tròn, chớ nên sơ suất. Cháu phải cố gắng hết sức để làm nhé. 5. Niệm Phật nhất tâm bất loạn. Đây là kết quả của công phu tu tập. Nói thật rõ hơn là cảnh giới chứng đắc. Khi ta phá được, ít ra cũng sạch hết nghiệp hoặc mới được, chứ không phải niệm Phật có được một vài phút an tịnh như cháu nói đâu. Nhiều người hiểu lầm chuyện này. Thành ra khi ngồi niệm Phật mới có cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm một chút thì tưởng mình đã niệm Phật nhất tâm bất loạn, vội vã chạy đi khoe khắp nơi. Không phải vậy đâu. Người ưa khoe như vậy coi chừng bị trở ngại đó. Vậy thì khuyên cháu không cần nghĩ đến việc nhất tâm bất loạn làm chi cho mệt ốc. Đã tập buông xả thì chuyện nhất tâm bất loạn cũng buông xả luôn đi. Hãy lo cái nhân, đừng lo cái quả. Cái quả cứ để tự nhiên. Tự nhiên đến, tự nhiên đi, ẩn hay hiện, còn hay mất cũng mặc kệ nó. Được như vậy mới có thể được nhất tâm bất loạn, chứ cứ mong cầu nhất tâm bất loạn thì vĩnh viễn không được đâu. Muốn thành tựu đạo nghiệp thì chí thành chí kính niệm Phật, tha thiết cầu sanh tịnh độ. Tin tưởng vững vàng thì cuối đời được giảng sanh bất thối, thành Phật vậy. A-di-đà Phật. Chú Diệu Âm, ngày 12 tháng 11 năm 2008.